tất cả phân biệt đều không. Con đọc cái đoạn đó.
Dạ. Một Phật kính bạch thầy, con đọc bài: cho tới tất cả phân biệt đều không, chẳng phải không. Dạ.
Chẳng đi, cho tới tất cả phân biệt đều không. Con lấy riêng ví dụ như con mắt đi. Thế nào là tất cả phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không? Bây giờ nói ở con mắt cho nó dễ nhận. Chẳng. Ở đây có cái chữ hai, cái chữ cho tới. Cho tới tất cả phân biệt đều không. Thì thế nào là cho tới tất cả phân biệt đều không ở nơi con mắt? Bây giờ con mắt nó thấy cái tường, nó thấy cái cột, nó thấy cái nhà. Cho tới bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không thấy gì cả. Thế thì gọi là tất cả phân biệt đều không. Đấy. Thì bây giờ nó nhắm mắt lại, nó không thấy gì cả, thì con có thấy cái gì?
Dạ, một Phật kính bạch thầy, thì nhắm mắt lại thì con thấy tối ạ.
Đấy, thì cái tối ấy chẳng phải sắc, chẳng phải không. Tại sao cái tối ấy lại gọi là chẳng phải sắc, chẳng phải không, chẳng phải sắc? Chẳng cái một việc là nhắm mắt lại thấy tối, cho tới tất cả phân biệt đều không. Nói lông bông ấy thì các em nó không nhận được ra. Giảng phải giảng nó vào một cái chủ đích, chứ đừng có nói bừa nói bãi. Đang nói về cái tất cả phân biệt đều không. Đấy. Cái tất cả phân biệt đều không. Đấy. Hàng ngày mình thấy cái cột, mình thấy cái tường, mình thấy chùa, mình thấy ngoài vườn. Đó là các thứ phân biệt. Bây giờ những cái phân biệt ấy nó theo duyên, ở trên đã giảng xong rồi. Bây giờ có hai cái chữ cho tới, tức là bây giờ tôi không nhìn cái nhà, cái vườn nữa. Đấy. Tất cả phân biệt đều không, tôi nhắm mắt lại thì chỉ có thấy cái tối thôi. Thì cái tối ấy nó chẳng phải sắc. Vì sao con bảo nó không phải sắc?
Dạ. Thưa môi,
không có hình sắc gì đâu. Mình đã nhắm mắt lại rồi, ánh sáng mặt trời không vào mắt nữa, cho nên làm gì có cái sắc nào nữa. Cho nên cái tối không phải là sắc, nhưng mà cũng chẳng phải không. Tại sao lại chẳng phải không? Có cái tối nó hiện rõ ra, nó đâu có phải không. Thế cho nên nó không phải là một cái hình sắc nào cả, nhưng mà nó vẫn có cái hình tối, nó vẫn có cái bóng tối. Đấy. Cho nên chẳng phải không. Thế đấy là con nói nguyên con mắt. Bây giờ ở cái tai cũng thế. À, cho đến cái tai, nó mình không nghe âm thanh gì cả, mình bịt tai lại. Thế thì nó có một cái im tĩnh ở trong tai. Thì cái tĩnh ấy nó chẳng phải sắc, nó chẳng phải không. Giờ cái mũi của mình cũng thế, không lãnh âm thanh, không lãnh mùi thơm nào cả, thì nó vẫn có. Bây giờ tức là có một cái không ở trong mũi. Đấy. Lưỡi cũng thế, thân cũng thế. Thế cái tâm mà nó bịt cả mắt cả tai, bịt cả sáu căn lại, đấy, nó không lãnh cảnh ở bên ngoài, thì nó chỉ có một cái u, là cái tối, gọi là cái u nhàn ở trong. Thì cái ấy bên ngoại đạo người ta gọi là minh đế. Nè. Minh đế tức là cái cảnh giới của người ngoại đạo. Người ta cho là cái lúc đầu tiên sinh ra con người ấy, thì là cái có cái cảnh ấy. Đây là ngoại đạo. Nè. Người ta chấp cái cảnh ấy là cái gốc. Đấy. Thì đây Phật dạy, thì cái cảnh mà buông hết cả, chỉ còn có cái cảnh u nhàn ấy, thì rời cái pháp trần cũng không có tánh phân biệt. thì cái u nhàn ấy rời các pháp trần, không có tánh phân biệt, bởi vì nó đâu, nó chỉ là cái một cái cảnh, cái tối tâm, thì cũng là rời các phân biệt, rời các pháp trần, không còn tánh phân biệt, tức là hàng ngày mình có động rồi mình để ý đến cái tĩnh, mình có cảnh sắc trần mình để ý đến, mình có sáng mình để ý đến cái tối, thế là nó đối đãi nhau, nó hiện ra, chung quy nó cũng là cảnh mà thôi, chứ nó không phải là mình. Đó. Là cảnh thì tức là nó là thuộc về sắc, như ở nơi con mắt thì gọi là sắc trần, không sáng thì là tối, thì cả cái sáng cái tối đều là sắc trần, không động thì là tĩnh, thì cả cái động với tĩnh là thanh trần. Thế cái mùi thơm, có mùi thơm không có mùi thơm thì gọi là cũng là tị, tức là gọi hương trần. Này, thế thì cũng là cảnh trần. Bây giờ bọn câu xá ly lầm là minh đế, tức là cái cảnh u nhàn chúng ta bịt tai bịt mắt lại, cả sáu căn không lãnh ở bên ngoài, cái tâm nó chỉ có một cái cảnh u nhàn nó hiện lên, thì cái cảnh u nhàn này cũng là thuộc về cảnh, tức là thuộc về trần, cho nên nó không có tánh phân biệt. Đấy. Nếu mà cứ duyên vào những cái động tĩnh sáng tối, có cảnh với không có cảnh, thì cái tâm của mình cứ duyên vào cảnh bên ngoài, thì nếu cái cảnh ấy, nó đã có cái chỗ trả về, như sáng thì trả về mặt trời, tối thì tại mình nhắm mắt lại thành là thấy tối, đấy. Không có ánh sáng thì là tối, như vậy là cứ duyên theo cảnh chứ không phải là chủ nhân. Đấy. Cảnh thì nó vô thường, nó hiện lên rồi nó tan đi, thì nếu cứ lấy cái tâm phan duyên vào cảnh, nhận là tâm tánh của mình, thì cái tâm ấy cái lúc có lúc không, khi còn khi mất, lấy gì làm chủ nhân. Thì thầy nói líu tíu như vậy, nhưng mà cái đoạn văn của Phật thì rõ ràng đấy, chị em hiểu nghĩa cả rồi thì thôi, mà có chỗ nào ngờ thì xin cứ lên tiếng nhận nghĩa mai tiếp.
Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về thì
thí dụ đó, khi mở sách ra thì mình đọc quanh vách, đóng sách vào thì cái tâm của mình đã trả về rồi, mất rồi đó. Mình mở sách ra có chữ mình mới đọc, thế là mình phải duyên vào chữ mà đọc, đóng sách lại mình không thấy cái chữ nữa thì mình không đọc được nữa, thế tức là cái tâm ấy đã bị trả về rồi, mất rồi. Thế đó là cái tâm tánh của con là cái vọng tâm, còn bây giờ cái tâm tánh Như Lai nói là cái gì đó, tức là cái kiến tinh Phật, cái căn bản Bồ Đề, cái kiến tinh. Thế còn cái tâm tánh của con ấy là cái ý thức, là cái căn bản sanh tử. Thế bây giờ đây ông ấy xin cái gì?
Dạ mô Phật, thì ngài
thương xót chỉ dạy cái tâm tánh Như Lai nói làm sao không có chỗ trả về, nghĩa là làm sao nó vẫn thường trụ. Xin Khánh Tuệ chỉ cho chị em nhận ra cái chỗ thường trụ của cái căn bản Bồ Đề. Thế ở đây gọi là kiến tinh vô sanh. Còn nói tiếp thêm một ví dụ ở tai, ở chỗ khác, trong sáu căn Con nói thêm một thí dụ nữa cho nó rõ.
Dạ, Nam Mô Di.
Cho nên nó có sanh ra, nó có sanh ra, cái nghĩ thức nó theo duyên mà nó sanh ra, cái ý thức cũng theo duyên mà sanh ra, thì gọi là căn bản sanh tử. Thế còn bây giờ con nói cái tại cái nghĩ căn, cái tánh bồ đề nó vô sanh. Ở đây mình đang học về không sanh. Đã. Khi có âm thanh, cái tánh nghe nó đã đứng đấy sẵn rồi. Không có âm thanh, nó biết là không có âm thanh. Bây giờ có âm thanh thì cái tánh nghe nó đứng đấy, nó vô sanh, nó vẫn nghe, nó biết là có âm thanh. Thế cho nên nó không sanh. Mình đang học về cái bài vô sanh. Con nói tiếp này A Nan.
Dạ. Này A Nan, tánh thấy của ông đang thấy tôi đây.
Thế bây giờ con chỉ cho thầy cái tánh thấy của ông đang thấy tôi đây. Cái tánh thấy đó của chúng mình hiện bây giờ đấy, nó không phải là diệu tịnh minh tâm mà nó là mặt trăng thứ hai. Thế là thế nào? Là mặt trăng thứ hai.
Yeah.
Diệu tịnh minh tâm mà nó là cái gì? Nó ở đâu? À, nó viên mãn ở khắp pháp giới. Nó độc lập. Thế còn bây giờ thì sao?
Yeah.
Bây giờ nó còn đeo cái con mắt. Đấy, nó thạch, cho nên nó gọi là cái thấy. Cái diệu tịch minh tâm mà nó chẳng phải là cái thấy, nó cũng chẳng phải cái nghe. Nó là nó. Nó ở khắp pháp giới. Bây giờ qua con mắt thì bắt buộc nó thành cái thấy. Qua cái tai bắt buộc nó thành cái nghe. Thì nó vẫn là diệu tịch minh tâm, nhưng mà nó bị lồng vào con mắt, lồng vào cái tai, thành hóa ra có hai cái biết khác nhau. Cái nghe không phải cái thấy. Để thế cho nên bây giờ cái thấy, cái nghe của mình gọi là mặt trăng thứ hai. Nghĩa là nó cũng là mặt trăng, nhưng mà nó bị cái ấn, cái tay ấn vào con mắt, thành em mình thấy cái mặt trăng, nhưng mà mặt trăng nó lóe ra, nó không hẳn là cái diệu tịnh minh tâm. Nó chính là cái diệu tịnh minh tâm, nhưng mà cái bị diệu tịnh minh tâm bị cuộc vào con mắt, bị cuộc vào cái tai, mất cái công dụng thật của nó. Nhưng mà nó vẫn có công dụng là nó vẫn thấy, vẫn nghe. Cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Con giảng tiếp. Cũng không đến nỗi là bóng trăng đấy nữa.
Dạ.
Con đã giảng đâu.
Dạ.
Cho nó minh bạch ra để cho chị em nhận ba thứ mặt trăng.
Dạ.
Chúng ta có ba cái mặt trăng. Thế nào là cái mặt trăng thứ nhất? Mặt trăng thật ở
dạ.
trên trời.
Dạ.
Mặt trăng thứ nhất là chúng mình nhìn lên trời đó, có mặt trăng thật. Đấy là mặt trăng thứ nhất.
Dạ.
Rồi thế nào là mặt trăng thứ hai? Thì mình nhìn lên ông mặt trăng thật, nhưng mà tay mình để ấn vào con mắt, thành ra mình nhìn lên ông mặt trăng thật, mà thành ra bây giờ mình thấy có ông mặt trăng thật để thêm có một cái lóe ở bên cạnh. Đấy, cho nên gọi là mặt trăng thứ hai. Vậy là mặt trăng thứ hai vẫn không rời cái mặt trăng thật. Mặt trăng một, thứ nhất, mặt trăng thứ hai vẫn ở trên trời mà có thật. Rồi bây giờ cái mặt trăng thứ ba là cái gì? Trăng thứ ba là cái bóng. Cái bóng nó hiện lên ở trên mặt nước, ở dưới đất. Cái mặt trăng thứ nhất, mặt trăng thứ nhì ở trên trời, còn cái mặt trăng thứ hai nó là ở dưới nước, có một cái bóng nó hiện lên này. Vậy cái bóng, cái mặt trăng thứ hai nó không có thật thể, nó không phải là mặt trăng, nó chỉ là cái bóng đấy, nó hiện tròn tròn ở trên mặt nước nè. Thế nếu mà mình mà nhảy xuống mà mình nắm lấy cái bóng ấy thì mình chết chìm. Nó không có thật, mà nếu mình nắm lấy nó là mình chết đuối. Còn mặt trăng thứ nhất ấy, thì là mặt trăng thật, bản chất, nguyên chất của nó. Rồi cái mặt trăng thứ hai ấy, cũng là mặt trăng thứ nhất, không rời cái mặt trăng thứ nhất, nhưng mà chỉ khác là mình lấy ngón tay mình ấn vào con mắt, thành ra mình thấy cái bóng đó, cái mặt trăng nó khác đi. Thế bây giờ con nhận nghĩa thế nào là mặt, con hợp pháp thế nào là mặt trăng nhất, mặt trăng nhì, mặt trăng ba có thật.
Dạ.
Đấy, chúng mình đang học đây, Phật đang dạy cái, nó chính là cái tánh biết thấy biết nghe của mình, nhưng mà nguyên chất thường trụ ở khắp mười phương, đó là cái mặt trăng thứ nhất, là cái tánh Phật. Đấy. Thế mặt trăng thứ hai cái cũng vẫn thấy cũng vẫn nghe, nhưng mà cái thấy cái nghe bị cuộc và cái nghiệp báo, thành ra cái thấy cái nghe cũng vẫn cái thấy cái nghe đúng như cái thứ nhất, nhưng mà chỉ có điều là bị cái nghiệp báo, thành ra nó cuộc và cái nghiệp báo bị cái màng vô minh của cái nghiệp báo, nhưng mà vẫn thấy vẫn nghe. Thế là mặt trăng thứ hai. Bây giờ mặt trăng thứ ba, sao gọi vị ví nó là mặt trăng đáy nước đấy, nó không có thật thể. Mà nếu mà mình nhận nó là tâm tánh ấy, mình sẽ đâm đầu vào cái vòng luân hồi, chết chìm ở trong cái vòng luân hồi sanh tử. Đoạn này chị em đồng ý cả, nếu ai có ý kiến gì thêm xin góp ý.